Kính chào các tín hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Đối phó Trạng Việt Nam Cộng sản châm dầu vào lửa tự thiêu. Tôi nhắc lại, Đối phó Trạng Việt Nam Cộng sản châm dầu vào lửa tự thiêu. Tình hình đấu tranh ở trong nước tháng 6 vừa qua dẫn tôi đến bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Tôi nhắc lại, Cộng sản ra đời là đi tiêu diệt tư bản, mà nó tiêu diệt tư bản không nổi thì nó lại sống chung hòa bình với tư bản, rồi với cái khẩu hiệu là lấy mỡ tư bản để dán nó. Nó đưa ra cái chiêu bài hội nhập thế giới, thực ra là nó xâm nhập thế giới theo cái kế hoạch cộng sản bắt đầu của nó đó, là nó tạo ra những cái rối loạn xã hội của thế giới tư bản, nó gây chia rẽ, nó phá hoại kinh tế của người ta, rồi nó dùng quyền lực bén là gián điệp, là tuyên truyền để nó làm vỡ cái xã hội tư bản mà nó muốn chiếm đóng. Nhưng mà lúc nó còn yếu thì nó phải sống chung hòa bình với tư bản, rồi nó hy vọng là nó vào kinh tế thị trường, rồi nó lấy mỡ tư bản để dán nó. Đấy là cái lý lẽ của Marxist thời thế kỷ thứ 18, thứ 19. Và nó không biết rằng chế độ cộng sản của nó, mà nó rước tư bản vào, nó nghĩ rằng thì là nó lấy mỡ tư bản, nó dán được tư bản, là nó đã rước con dao hai lưỡi vào để tự giết nó. Cái mỡ tư bản chẳng qua là nó là những viên kẹo độc có bọc đường. Cho nên khi mà nó đi chủ trương đi vào kinh tế thị trường đổi mới hay là chết, thì nó đã nêu ra cái bốn nguy cơ là tham nhũng, tụt hậu, tự chuyển hóa và tự chuyển biến. Và nó đưa ra cái nguy cơ là chạch hướng. Thì nó là thế mà mình không chạch hướng thì mình không sợ ba cái kia. Nhưng mà đấy là một cái lý luận tự lừa dối mà thôi. Ăn kia kẹo độc bọc đường của tư bản rồi thì không thể không chạch hướng được. Và tại sao? Tại vì nó là vô sản. Nó đấu tranh với lý tưởng là cộng sản đó, mà nó đi vào cái thế giới tư sản, và cái mỡ tư bọc đường của tư bản là cái thuốc độc, thành nó ăn phải cái thuốc độc mà bọc mỡ của nó thì nó phải chạch hướng và nó phải tham nhũng, và vì tham nhũng và chạch hướng cho nên nó phải tụt hậu và nó tự chuyển hóa. Cái đó là một cái biến chuyển không thể cưỡng lại được. Anh muốn là người vô sản, người chiến sĩ cộng sản như là lý tưởng, thì anh phải không chơi với cộng sản mà phải giết hết cộng sản, không chơi với tư bản mà giết hết tư bản đi. Nên anh lại sống chung với tư bản, anh hy vọng lấy mỡ của nó dán đó, mỡ của tư bản mà anh đem về. Anh làm sao anh dán được tư bản mà anh đem về, nó là cái những viên kẹo bọc đường nó làm cho chế độ chết. Vì thế cho nên các nước cộng sản mà đi vào kinh tế thị trường thì lập tức đẻ ra cái giai cấp gọi là tư bản đỏ. Rồi thì anh chính anh Liên Xô, sau khi Stalin chết thì các cái hậu duệ đã nhận ra cái điều đó và sống chung hòa bình, nhưng mà hy vọng là vẫn là cộng sản, mà đã thất bại. Tư bản đỏ thì nó đã thành hình, và khi tư bản đỏ nó thành hình rồi thì cái khẩu hiệu của nó là còn đảng thì còn tiền. Vì thế cho nên nó hô hào đổi mới từ năm 1986. Mà nó càng hô hào đổi mới thì nó càng tệ hơn cũ. Nó không thể cưỡng lại được cái xu thế tự chuyển hóa, tự chuyển biến. Và ăn phải kẹo độc bọc đường của tư bản rồi, thì nó luôn luôn nó có cái phản ứng là đối phó sản. Và vì nó tranh quyền tranh ăn trong cái nó thành tư bản đỏ thì không thể tránh khỏi cái tranh quyền tranh ăn được. Và khi nó tranh quyền tranh ăn, tức là chất độc của mỡ tư bản nó bắt đầu nó phát tác, nó đưa đến chế độ cộng sản nào cũng loạn cung đình, đối đá nội bộ, làm cho tất cả cái ngoại vận, cái là chủ trương lấy mỡ tư bản, tán tư bản là bị thiệt hại. Là tư bản người ta thấy thì thế rồi, người ta không đầu tư với anh nữa, ra sao thì rối loạn, mà lại cứ buôn gian bán lận không, người ta không chơi với anh nữa. Thành ra là đấu đá nội bộ luôn luôn nó báo hại cho ngoại vận, đầu tư người ta bỏ đi. Rồi cả, thậm chí là tư bản đỏ của các anh đấu đá quyền lực với nhau, anh nào thua thì lại bỏ chạy. Và khi mà tư bản đỏ thua bỏ chạy thì cái tư bản đỏ thắng lại chạy ra hải ngoại, tận ra hải ngoại để bắt và dùng cái bộ máy gián điệp khủng bố mà gài vào xã hội tư bản để bắt mấy cái thằng mà thua chạy. Thế là lộ ra tất cả cái bộ máy chiến tranh lạnh của anh. Và vì thế ngoại vận của anh bị thất bại, xuất khẩu của anh bị thiệt hại, và cái tội buôn người, tội làm gián điệp, tội gieo rắc thù oán gây chia rẽ nó bộc lộ ra hết. Là vì anh vì nhu cầu anh ấy bắt những thằng tư bản đỏ bỏ chạy đấy, anh bộc lộ hết cả cái hệ thống anh cài cắm vào nước ngoài, làm cho bây giờ cả thế giới thấy rõ như anh cộng sản sống sót nào cũng giống nhau như thế. Cộng sản sống sót toàn thế giới trở thành công địch của thế giới tự do. Ngày xưa anh Marxist đưa ra cái chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa cộng sản, để đi đánh bại cái chủ nghĩa tư bản rừng rú, mà nó quên rằng tư bản rừng rú năm xưa tự do cạnh tranh, cá lớn nuốt cá bé, là bóc lột lao động này kia thì là các Marx lên án. Nhưng mà rút kinh nghiệm đó, tư bản rừng rú của thế giới đã xã hội hóa lâu rồi, không còn là tư bản rừng rú ngày xưa nữa. Người ta đưa ra cái chế độ tự do dân chủ, dùng những cái quyền lực dân chủ, người ta hạn chế cái tự do bẩm sinh, và người ta thành ra một cái xã hội tư bản đã xã hội hóa rồi, nó không phải là cái tư bản rừng rú như ngày xưa nữa. Và khi anh đi vào kinh tế thị trường, anh lại mô phỏng theo cái mô thức của chủ nghĩa tư bản rừng rú, cho nên anh không thể tránh khỏi được bị người dân bị trị, người ta nổi lên, người ta chống đối. Và trong khi người ta chống đối thì anh đối phó sản. Cụ thể là ngay trong nội bộ nhà các anh, khi xảy ra đấu đá giữa anh Tàu với anh Liên Xô với anh Tàu, thì anh Việt Nam Cộng sản là tay sai của cả hai anh, nhưng mà là cũng ứng phó sản. Lúc đó thì Mao Trạch Đông đã phản Liên Xô mà đi theo Mỹ của ông Nixon rồi, để đưa đến Hiệp định Paris, chia đôi đất nước Việt Nam, và Mỹ rút quân về để cho Tàu làm chủ trì cái xứ Đông Dương một nửa, và nửa vẫn ở miền Nam vẫn là ba thành phần. Nhưng mà lúc đó thì anh Việt Nam Cộng sản, anh lại phản Tàu, anh tố cáo anh Lê Duẩn, anh tố cáo Tàu là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất, anh nhận viện trợ của Liên Xô, trà đạp lên Hiệp định Paris để giúp anh. Khi Mỹ rút quân về rồi, không có thể đem quân lại được, thì đánh chiếm miền Nam, trái với cả ý của Tàu lẫn Mỹ. Và vì thế cho nên Mỹ và Tàu không bao giờ còn tin tưởng cái Đảng Cộng sản Việt Nam nữa, vì nó tính toán sai lầm, nó ứng phó sản, cho nên nó không biết rằng Liên Xô vào lúc đó bị sa lầy ở ba mũi bành trướng, ở Angola, ở Afghanistan và ở Campuchia, đến nỗi kiệt quệ, phải rút quân ở Afghanistan, phải ngưng viện trợ cho Việt Cộng, và Việt Cộng bị cấm vận suốt từ đó, cái khốn khổ cho dân Việt Nam sau khi thống nhất là như thế nào. Đoàn Cộng sản với cái tư duy mà được đúc khuôn theo Marxist của nó, thì nó không có cái khả năng sáng tạo ra những cái bước ngoặt mà phù hợp với thời đại. Nó luôn luôn nó nắm bắt tình hình sai, cho nên nó suốt đời nó ứng phó sản. Và nó ứng phó sản và có tính cách là rất là nhất thời, gặp đâu thì ứng phó đó, mà nó không tính ra được rằng cái ứng phó sản nhất thời của nó làm hại đến cái tương lai vạn đại của nó về sau này. Với khẩu hiệu còn Đảng còn mình, khi Liên Xô sụp đổ, nó đi nó bán nước cho Tàu. Tàu cho đầu hàng với nó, cho nó đầu hàng cũng lại với những viên đạn, những viên kẹo bọc đường, kẹo độc mà bọc đường, để nó bán nước cho Tàu. Đấy, kẹo độc bọc đường của Tàu là gì? Là 16 chữ vàng là láng giềng muốn tốt á. Và lúc đó thì cái tâm lý, cái tư duy trong đầu óc bọn các bố cộng sản là còn Đảng còn mình, nó bất chấp là bán nước, nó bán nước để còn Đảng còn mình. Đó là cái vận mệnh của cộng sản, nó là ở Việt Nam nó là như thế. Khi mà nó đi theo mô thức Liên Xô năm 1986, nó phải đổi mới. Đổi mới của nó là gì? Là đi theo kinh tế tư bản, để lấy mỡ tư bản, dán tư bản. Đổi mới của nó thực ra là xâm nhập xã hội tự do của tư bản, để lấy mỡ tư bản, dán tư bản. Và nó cho rằng phải như thế thì mới sống còn được, sống chung với tư bản, làm như vậy. Như tôi đã nói, nó ăn phải những viên kẹo bọc đường, kẹo độc bọc đường của tư bản. Cho nên sau 30 năm thì nó thấy nguy quá. Đến cái đại hội 12 vừa rồi ở Việt Nam thì nó đưa ra khẩu hiệu là không đổi mới là chết. Nhưng mà đưa ra khẩu hiệu đó trong cái tư duy đúc khuôn kiểu cũ, không sáng chế ra được những bước ngoặt nào cả, cho nên cái bước ngoặt nào cũng là của nó cũng là bước ngoặt sản. Từ đại hội 7, đại hội 8, đại hội 9, đại hội 10, đến đại hội 11, đến đại hội 12 thì chế độ của nó càng đổi mới thì càng tệ hơn cũ mà thôi. Và vì cái tư duy đúc khuôn rồi đó, cho nên nó không thể nó nắm được cái tình hình thế giới mới, cho nên nó luôn luôn nó nắm bắt sai. Và vì nó bắt sai cho nên nó luôn luôn nó đối phó sản. Cái đó các nhà nghiên cứu cộng sản đã đặt tên rồi. Nó đi vào kinh tế thị trường thì nó gặp phải cái mà người ta đặt tên là unintended consequences, là nó gặp những cái hệ quả mà nó không ngoài ý muốn rồi đó. Là vì nó tính không ra. Đến khi đại hội 11 vừa rồi, Việt Dân Cộng sản đưa anh Trọng Lũ ra để chỉnh đảng, để cứu đảng. Anh đưa ra một bản tự kiểm thảo 27 điểm rất là thành khẩn. Nhưng mà thành khẩn đến đâu thì thành khẩn, anh cũng không chữa được những cái khuyết điểm đó. Là vì nó là lỗi hệ thống. Lỗi hệ thống thì là không có thuốc chữa. Anh chữa bằng lỗi hệ thống bằng một hệ thống khác. Anh phải thay thế đi. Chứ cái xe đó, nó đã mục nát từ trên đến dưới rồi. Anh thay bộ phận này, thay bộ phận kia, không chữa được cái xe không chạy được. Anh phải có một xe khác. Lỗi hệ thống là không thuốc chữa. Và đây là cái tình hình tổng quát. Nó đưa đến anh Việt Dân Cộng sản đến cái tình hình ngày hôm nay. Thời sự đấu tranh trùng nổ tháng 6 vừa rồi, càng chứng tỏ rằng với cái tư duy đúc khuôn không có thể sáng tạo gì cả, nó lại cứ tiếp tục nó đối phó sản. Và càng giới phó sản thì nó càng châm thêm dầu vào lửa đang bùng nổ. Mà lửa đợt này là bùng nổ lớn chứ không phải là như những năm trước. Cái đợt đấu tranh trước này, đợt đấu tranh này, cái năng lực đấu tranh lên hẳn hơn các đợt đấu tranh rất nhiều. Hơn hẳn cái đợt Thái Hòa còn giàu Formosa. Là bởi vì sao? Là vì chủ đề đấu tranh của đợt này là cái tội bán nước của thằng Việt Cộng. Và nó đã bộc lộ cái tội bán nước ra rồi. Thì nó càng biện bạch thì nó lại càng châm thêm dầu vào lửa. Mà thôi, là vì nó biện bạch bằng cái lý lẽ dù ngu dốt Marxist của nó, thì nó chỉ làm cho toàn dân nổi giận nhiều hơn rồi. Lý luận cộng sản nó càng chối tội thì nó chỉ càng châm thêm dầu vào lửa. Nó sáng mà bán nước là gì? Bán nước là nó làm mất cái tính chính danh cầm quyền của nó. Tiếng Mỹ nó gọi là legitimacy. Khi anh danh không chính thì ngôn không thuận, mà ngôn không thuận thì lý bất thông. Anh đưa ra cái lý lẽ nào cũng chỉ là những lý lẽ sảng, một là chọc cười cho thế nào, hai là chọc giận cho thế nào mà thôi. Vào cái lúc này nó bị chết chẹt cho Mỹ và Tàu. Nó chủ trương khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu, và chủ trương đó đã hoàn toàn thất bại. Cả hai đầu, Mỹ và Tàu, đều không cần mua chuộc thằng em Phản Phúc này. Nó đã từng có nợ máu với cả Mỹ và Tàu. Thành ra là nó không thể lấy Mỹ ra để nó được Tàu chiều chuộng. Nó không thể đưa Tàu ra để được Mỹ chiều chuộng. Vì cả hai siêu cường này đã bị thằng này nó có nợ máu rồi. Thành ra thằng Tàu nó đưa ra 16 chiếc vàng láng giềng bố tốt là chiếc nào bọc được để nó xâm thực vào, từ từ nó chiếm hết những quyền lợi về tài nguyên, về xuất khẩu, nhập khẩu, mọi mặt ở nước Việt Nam rồi. Bao nhiêu là đặc khu dự án này kia là vào tay nó hết rồi. Cho nên nó lâm vào cái tình trạng là lúng túng lắm rồi. Bây giờ nó chỉ còn có nhờ trông chờ vào Liên Âu, thì nó lại bị cái vụ Trịnh Xuân Thanh. Cái vụ Trịnh Xuân Thanh nó tưởng rằng nó thưởng thương lượng rằng thì sửa đổi cái thỏa thuận song phương đi, rồi thì thả luật sư Nguyễn Văn Đài sang Đức này kia. Nó tưởng như thế là nó giải quyết được, nhưng mà tin tức tuần này cho thấy rằng những cái nhượng bộ vớ vẩn của nó không làm nhẹ đến cái bản án của nó. Nó từng, bây giờ nó đã định bị nước ngoài nước Đức ra là bị nước Slovakia lên án, nó bị nước Ba Lan lên án, và tuần này thì nó lại thêm nước tiệp khắc Czech lên án nữa. Và trong cái tình trạng bí này thì nội bộ nó đổ lỗi cho nhau, và mạnh ở phía trên thì nó đối phó kiểu trên, mạnh ở bên dưới thì nó đối phó kiểu của bên dưới. Thành ra là trên dưới nó không còn nhất thống nữa, cứ đứa nọ chọc vào mắt đứa kia rồi. Và trong cái tình trạng đứa nọ chọc vào mắt đứa kia như thế thì nó luôn luôn nó đổ thêm dầu vào lửa, và nó càng bắt bớ. Cái đợt bắt bớ thì nó bắt đứa ngộ, đứa thì bắt kiểu này, đứa thì bắt kiểu khác, đứa thì bắt kiểu nóng, đứa thì là ráp kiểu nguội, đứa thì là ráp cái kiểu vừa nóng vừa nguội vừa né tránh, nghĩa là nó lung tung lắm. Tóm lại là thời sự tuần vừa qua cho thế nên là nó càng ứng phó sản thì nó càng thêm dầu vào lửa và để nó tự thiêu. Và đây là những tài liệu tôi tham khảo cho bài bình luận thời sự tuần này. Trước hết là bản tin ngày 5 tháng 7 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: luật đặc khu tiếp tục gây sóng gió ở Việt Nam. Bây giờ nó luật lòi ra thêm cái thằng ở tỉnh Quảng Ninh ấy, là là Nguyễn Đức Long nó đã xúc tiến cái đặt khu Vân Đồn từ bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ chế độ thêm ra hai cái đặc khu Bắc Vân Phong với lại Phú Quốc này ấy, thì là loài ra bị dân chống đối. Vì cái thằng Nguyễn Đức Long nó xuất hiện, nó bảo cứ phải tiếp tục. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long hôm mùng 5 tháng 7 cho biết ông đã bị xuyên tạc chuyên chuyện muốn kết nối với kinh tế Trung Quốc để nó biện bạch. Rồi cái tên đó nó biện bạch. Rồi thì báo chí ở trong nước nó lại đổ thừa cho rằng là dân chúng bị xúi dục. Mà lại, chúng ta còn nhớ rằng cái đợt mấy cái đợt đấu tranh trước thì nó đổ thừa cho Việt Tân, bây giờ nó lại thêm ông Đào Minh Quân mà nữa cả. Tờ báo thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nêu tên Việt Tân và trang tin Dân Làm Báo trong bài viết của mình. VOA Việt ngữ chưa nhận được ngay hồi đáp của Việt Tân. Và chúng ta đã phê bình Việt Tân với ông Đào Minh Quân thì nhiều rồi. Và nó đưa ra cái thông tin này để nó gây chia rẽ cho đấu tranh ở hải ngoại. Nhưng mà chúng lần này thì chúng ta nó nêu thế nào thì chúng ta cũng chỉ cười thôi. Chúng ta cũng không trách mắng hay là đặt vấn đề với mấy cái ông này làm gì. Là bởi vì dù ông có là đối lập cội hay là đối lập ẩu gì đó, thì cái tình thế chung này những cũng chứng tỏ rằng dù rằng họ có làm khác với chúng ta thì cũng không có làm hại gì cho đâu anh cả. Cho nên chúng ta chỉ cười trời. Nó tung những cái luật liệu này để nó chia. Chúng ta bất chấp nó. Đấy là cái bản tin này. Nó tiếp tục là cái anh Nguyễn Lê Long này tiếp tục đề xuất chính phủ hoàn thiện dự thảo đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và đẩy nhanh xây dựng khu hợp tác song phương với Trung Quốc nhé. Rồi cùng với Bắc Vân Phong, Khánh Hòa và Phú Kiên, Vân Đồn, huyện đảo của Quảng Ninh là nơi chính phủ Việt Nam tính lập đặc khu. Chúng ta nên nhớ rằng những cái Vân Đồn này là nó ra đời từ đời Nguyễn Tấn Dũng. Và không lấy gì làm lạ là Nguyễn Tấn Dũng là người miền Nam mà lại là đại biểu Quốc hội của tỉnh Quảng Ninh. Cái mấy quyền lực nó tích cười lắm. Giờ bản tin cũng nêu ra cái bao dân trí trong nước. Và khoe rằng nhiều giả doanh nghiệp đầu tư chiến lược đã xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng điện đường, trường trạm, trong đó đặc biệt là sân bay quốc tế Vân Đồn được đầu tư theo hình thức xã hội hóa bởi tập đoàn Sun Group. Tính rõ là cái chuyện này là nó bán cho tàu từ lâu rồi. Cũng nghe nói ở ngoài ra Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo các cơ quan liên quan gửi ý kiến lên Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Nội vụ trước ngày 22 tháng 7, đồng thời yêu cầu hai bộ này tổng hợp ý kiến và chuẩn bị báo cáo các vấn đề liên quan đến nội dung đơn vị hành chính. Rồi ông Nguyễn Đình Hà, cựu ủy viên đại biểu Quốc hội độc lập, nói VOA tiếng Việt rằng ban chỉ đạo xây dựng đơn vị đặc khu hành chính kinh tế chuẩn bị họp lần thứ hai có thể nằm trong lộ trình đã được chính phủ sắp đặt ra từ trước. Rồi thì cái vấn đề mà người dân và giới chuyên gia lo ngại là ba đặc khu này có nằm trong chiến lược vành đai con đường của Trung Quốc. Việt Nam hoàn toàn không đủ năng lực tài chính để phát triển hạ tầng cơ sở của ba đặc khu này. Khi đó sẽ phải vay, Trung Quốc sẽ chìa tay ra. Việt Nam khi đó có thể sẽ sập vào bẫy nợ như Sri Lanka, Maldives đang vấp phải. Lúc đó thì thật sự là tiến thoái không nan, lưỡng nan. Quyền lợi và chủ quyền quốc gia bị đe dọa nghiêm trọng. Trung Quốc khi đó nắm đằng chui, Việt Nam không còn có thể tự quyết. Đấy. Rồi thì biện bạch của anh Nguyễn Xuân Phúc. Ông Phúc được Việt Nam Express trích lời nói rằng ba đặc khu này đặt ra không phải là chỉ cho các địa phương Quảng Ninh, Khánh Hòa, Kiên Giang, mà chính là tạo cực tăng trưởng, tạo điều kiện phát triển đất nước. Anh nói là không phải 995, 995 là trường hợp quá đặc biệt, chứ còn có thể là 70 năm thôi. Nhưng mà đến cái anh Nguyễn Đức Trung này, Hà Nội mới lòi ra là anh biện bạch cho cái việc mà tại sao phải có luật an ninh mạng để mà lấy những thông tin cá nhân để bán cho các nhà đầu tư để lấy tiền, mà nó lòi ra cái tội là sảng của nó. Bản tin ngày 5 tháng 7 của đài VOA tiếng Việt, tác giả Nguyễn Hùng, có bài ngắn tựa đề là giá đá phí và phi vụ kiếm 300 tỷ của Hà Nội. Đấy là cái luật an ninh mạng đấy nhá. Thì báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên của Việt Cộng và Vietnamnet dẫn là chủ tịch Hà Nội nói thành phố muốn thu giá nhờ bán thông tin thu nhập được từ các công dân. Ông Nguyễn Đức Chung sẽ mong thu về 300 tỷ từ việc kinh doanh cơ sở dữ liệu cư dân. Tức là gì? Nó bán thông tin cá nhân của công dân người đó cho các cái công ty đại cư dân và nó hy vọng 300 tỷ. Nhưng mà nó lại... đầu tiên mấy cái báo này đăng là thu giá, nhưng mà bây giờ sau nó lại báo Người Lao Động thì lại nói rằng thì là không phải báo nào nhá, mà báo Người Lao Động thì nói là thu giá. Bây giờ nó cãi nhau là thu giá hay thu phí. Hà Nội đề xuất thu phí chia sẻ dữ liệu dân cư, thu 300 tỷ đồng một năm. Mặc dù vậy, trong câu đầu tiên của bài viết báo cũng đề cập tới đề xuất là thu giá chứ không phải thu phí. Thu giá là gì vậy? Trong những cái vấn đề sống mấy chục năm trên đời chưa từng nghe cái từ này. Trong khi nói chính phủ, chính chủ tịch Hà Nội Đức Nguyễn Đức Chung cũng dùng từ thu phí để nói về giá trong phỏng vấn với Vietnamnet. Anh thì nói là thu phí, anh thì nói là thu giá. Bây giờ anh ngôn bất chính, ngôn bất thuận mà lý bất thông. Theo tôi thì tại sao nó lại cãi nhau cao nhau về cái đó? Thu phí với thu giá nó khác nhau cái gì? Thu giá là nó bán luôn. Thu phí là nó chỉ thu cái tiền thuê thôi. Nó chỉ cho thuê thì nó mới thu phí. Còn nó thu, nó bán, là nó bán theo giá bán. Cái đó gọi là thu giá. Đấy. Mà cái lối ăn nói, cái ngôn ngữ Việt Nam của Việt Cộng bây giờ, nó ngơ ngẩn ngẩn, nó làm người bình thường như chúng ta thì không thể hiểu nổi. Nhưng mà theo kinh nghiệm nghiên cứu cộng sản tôi thấy bây giờ nội cái thu phí thu giá tức là nó cái nó chỉ cho thuê thôi chứ nó đâu có bán. Nhưng mà thông tin cá nhân người ta làm sao mà cho thuê được? Và bây giờ ở trong đấy lại đặt vấn đề là thông tin cá nhân là cái gì, trong khi cuộc tranh luận phí và giá có vẻ đang ngã ngũ và phần thắng nghiêng về phía các quan chức bàn cãi về chuyện chia sẻ thông tin cá nhân mới chỉ bắt đầu. Thì anh Nguyễn Đức Chung nói với Vietnamnet rằng thông tin chia sẻ là thông tin trong chính minh thư chứ không phải là thông tin cá nhân. Mọi người hiện nay đang bình luận sai chỗ đó, tức là nếu mà bán thì cứ phải là vì cái luật an ninh mạng này bị các công ty ngoại quốc người ta phản đối, là bởi vì những thông tin của công ty của người ta là ta giữ kín để người ta còn cạnh tranh với người khác, mà anh cứ đem anh bắt người ta phải nộp những cái thông tin đó xong anh đi bán với người khác thì là có hại cho người ta. Đấy, đối phó sản làm cho đầu tư ngoại quốc chạy hết, và bây giờ lại cãi nhau về phí với giá. Mà kể cả chỉ bán những cái thông tin trên giấy chứng minh thư có 7 thứ là cha mẹ là ai, thanh niên chính là gì, thực ra là không có chế độ nào được phép làm cái đó cả. Kể cả ba người bạn với nhau mà có một người bạn không biết số điện thoại của một cái người bạn kia, thí dụ ông C muốn hỏi ông A thì ông cho tôi số điện thoại của ông B đi, thì ông A phải hỏi ông B rằng ê thằng ấy nó muốn xin số điện thoại của ông đi, ông có cho phép tôi cho nó không, chừng nào ông C ông đồng ý thì mới được cho. Chứ không phải là chứng minh nhân dân người ta cho người đấy đem bán lấy tiền 300 tỷ một năm. Đấy, bây giờ nó ứng phó sản như thế. Rồi bây giờ làm cái ứng phó sản nữa ở trong nội bộ là bản tin của đài BBC loan tin rằng blogger Lê Anh Hùng bị bắt tạm giam 3 tháng. Anh Lê Anh Hùng này là ai? Là một nhà báo tự do ở trong nước đã từng viết bài công kích chế độ cả bao nhiêu năm nay. Thậm chí ông còn viết cho blog VOA lấy tiền $100 một tháng mà ông không bị bắt. Mà bây giờ nội bộ nó lủng củng với nhau thế nào đó, nó bắt anh Lê Anh Hùng. Ông Lê Anh Hùng, blogger, thành viên Hội Nhà báo Độc lập, bị bắt tạm giam 3 tháng hôm 5/7, điều 331 Bộ Luật Hình Sự về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lấy nhà nước. À, giờ thì dẫn điều luật kia đại khái là có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Thì nhưng mà đặc biệt ấy, là cái bắt này tức cười lắm. Trước lúc bị bắt, ông Hùng được cho là nhân một nhắn cho một số nhà hoạt động khác rằng có mấy nhân viên an ninh đang lảng vảng gần nhà tôi, và nếu hôm nay không liên lạc được thì có nghĩa là tôi đã bị bắt cóc. Đấy, ông biết trước, lảng vảng rồi. Sẽ nhắc lại rằng thì ông này bị tội gì? Là ông từng tố cáo Nguyễn Trọng Lũ là một, Hoàng Trung Hải là hai, là bán nước cả tàu. Rồi ông Hùng cũng tham gia nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội các năm trước, là cộng tác viên thường xuyên của đài VOA Việt ngữ. Bài gần nhất của ông Hùng trên trang này là bình luận về luật an ninh mạng và luật biểu tình. Ông viết nguyên văn: bất luận thế nào, trong môi trường quyền lực, chúng ta không nên đặt niềm tin tuyệt đối vào bất cứ ai, bởi kẻ nắm giữ quyền lực ngày hôm nay có thể đã lột xác trong mặt kép so với cùng con người ấy ngày hôm qua. Quyền lực vì thế cần thường xuyên được giám sát và kiểm soát. Giờ thì ông Phạm Chí Dũng cũng là một người chuyên viết blog, và ông chỉ bị năm kia thì ông chỉ bị tù 6 tháng, thì sao nó lại phải ra, thả ra, và thả ra thì ông lại tiếp tục viết blog để phê bình chính phủ mà ông chưa bị bắt. Và bây giờ về cái này thì ông Phạm Chí Dũng bình luận rằng hiện tại tôi chưa ra bình luận gì về việc ông Lê Anh Hùng bị bắt. Có lẽ phải đợi thêm ít thời gian thì tôi mới nói về vụ này. Tôi được biết ngoài là thành viên Hội Nhà báo Độc lập, ông Hùng còn là thành viên Hội Anh em Dân chủ. À đó. Một post gần đây trên trang cá nhân của Lê Anh Hùng viết: tôi kết nhất đoạn này. Để làm được việc người dân bên trong và bên ngoài cùng nhau hợp lực để xây dựng quốc gia dân tộc, điều cần làm trước tiên là làm cuộc cách mạng dân chủ ở Việt Nam. Để cách mạng xảy ra thì thanh gươm và lá chắn công an và quân đội phải là của quốc gia dân tộc chứ không phải là của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đấy, thế, nói về chuyện gia đình thì tôi lướt qua cái đoạn này. Tức là tôi để ý cái Lê Anh Hùng này từ lâu rồi. Anh viết chống đối chế độ mạnh. 8 lần anh giải truyền đơn, anh đòi bỏ tù Nguyễn Phú Trọng và Hoàng Trung Hải mà anh không bị gì. Mà bây giờ nó bắt chứng tỏ rằng trước đó anh đã có người chống lưng, cho nên anh mới làm được cái việc đó. Và lần này có lẽ là cái phe chống lưng nó bị yếu đi, hoặc là đấu đá nội bộ nó lên cái mực mà cái phe của Nguyễn Phú Trọng không có thể nhường nhịn cái phe chống lưng cho anh Lê Anh Hùng nữa. Chứng tỏ là đấu đá nội bộ của nó đang lên một tầm cao mới. Bây giờ đến bản tin ngày 6/7/2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng đăng tin rằng ân xá quốc tế yêu cầu Việt Nam trả tự do cho blogger Lê Anh Hùng. Và cũng nhắc lại rằng ngoài việc cộng tác với VOA, ông còn là một dịch giả và là thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Những bài viết gần đây của ông bình luận về hai chủ đề thời sự mà dư luận đang quan tâm là dự luật đặc khu và luật an ninh mạng. Và thân mẫu của blogger Lê Anh Hùng là bà Trần Thị Niệm cho VOA biết, theo lệnh bắt ngày 5/7, ông Lê Anh Hùng sẽ bị tạm giam 3 tháng. Theo cái luật tạm giam của Việt Nam Cộng Hòa là phải đưa ra tòa. Anh chỉ bắt, công an chỉ được bắt 24 giờ đồng hồ, rồi trong 24 giờ phải đưa ra tòa để xin lệnh tạm giam. Lần này là cái bắt là nó tạm giam luôn. Bây giờ ngoài cái vụ Lê Anh Hùng này, nó bị rắc rối, cái vụ Trịnh Xuân Thanh tiếp tục bị rắc rối. Và ông Phạm Chí Dũng cũng đem cái vụ Trịnh Xuân Thanh mà chế độ bị rắc rối ra, ông bàn luận trên bài viết ngày 5/7/2018 đăng trên blog VOA. Việt Nam gián tiếp thừa nhận bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Tức là bây giờ cái ông đại sứ của Việt Cộng ở bên Đức là ông gì lát nữa tôi sẽ bây giờ nó đưa cái ông tham tán công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Đức là Nguyễn Hữu Tráng, thì trả lời cuộc phỏng vấn của nhà báo Lê Trung Khoa là báo mạng Thời báo .de và gián tiếp nhìn nhận cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, là vì anh Khoa anh hỏi cái này là về tổng thể mà nói, tôi nghĩ rằng có nhiều việc rất là đáng tiếc xảy ra và việc đó không nằm trong chủ trương mong muốn các nhà nước hay của bất cứ ai, tức là nhắc tới cái vụ bắt cóc. Thì anh đại tham tán công sứ này trả lời rằng nó xảy ra như thế là nó xảy ra, tức là anh nhìn nhận một cái gián tiếp báo bảy đấy, nó xảy ra như thế là nó xảy ra. Và bây giờ tôi có thể nói với các anh các chị là chính phủ hai nước từ cuối năm ngoái, từ cuối tháng 12 năm ngoái đã có thỏa thuận lộ trình để xử lý vấn đề này, để đưa quan hệ hai nước trở lại bình thường. Mà cái này mới là quan trọng. Về cơ bản cho đến nay, cả hai bên đều trao đổi rất thẳng thắn với nhau. Phía Việt Nam cũng đáp ứng một số yêu cầu của Đức nêu ra, đặc biệt trong thỏa thuận tháng 12 năm ngoái với Đức đã có thỏa thuận không công khai, không nói công khai về chuyện này nữa. Đó, tức là nó cúng cụ cái gì đó và nó thỏa thuận như thế. Có thể nó thả và nó xin lỗi, nhưng mà nó thỏa thuận không công khai và không nói công khai. Với cái đoạn này thì chúng ta thấy rằng nó nhìn nhận là nó có bắt cóc và nó có xin lỗi và nó có ổn thỏa với Đức rồi, để Đức không công khai. Đó. Và bạn Phạm Chí Dũng tiếp tục bình luận, không chỉ chấp nhận trả lời về vụ Trịnh Xuân Thanh, đây cũng là lần đầu tiên một quan chức bậc trung của ngành ngoại giao Việt Nam chịu trả lời phỏng vấn của Thời báo .de với thái độ rất là vui vẻ. Khó có thể hiểu khác hơn cái cách trả lời trên của tham tán công sứ Trịnh Công Trang, Trịnh Hữu Trang, giống như lần đầu tiên Việt Nam gián tiếp thừa nhận vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Đầu tháng 6 năm 2018 thì sự việc trở nên rõ hơn nhiều. Tờ nhật báo Frankfurt Phổ Thông của Đức cho biết Trịnh Xuân Thanh sẽ được trả tự do trong thời gian gần đây. Dựa trên nhiều nguồn tin, tờ nhật báo này nói rằng chính phủ Hà Nội đã cam kết với nước Đức sẽ cho phép Trịnh Xuân Thanh xuất cảnh sang nước Cộng hòa Liên bang Đức sau khi xét xử một người giúp đỡ bắt cóc bước lên, đi lên kết luận. Cái người đó là anh Hoàng Long Hải đó. Đấy, cho nên, giờ ông... Sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh có vẻ như người Đức duy lý, rất nguyên tắc và theo phương châm cứng rắn đang cầm trịch và cầm đằng chui trong phần lớn hoạt động và nội dung đàm phán nhân quyền, thậm chí đàm phán chi tiết một đối một với giới con buôn Hà Nội. Có thể cho rằng nếu yêu cầu kiêm điều kiện của Đức về việc phải thả Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Thu Hà không được thỏa mãn, với tư cách là đầu tàu kinh tế và cũng là một trong những đầu tàu chính trị trong khối Liên Âu, Đức sẽ thẳng tay phủ quyết EVFTA và còn có thể đưa vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh theo hướng quốc tế hóa và tạo ra một cái thế triệt buộc đối với chính thể và một số quan chức cao cấp của Việt Nam. Và ông Phạm Chí Dũng đặt câu hỏi, anh Kim Nguyễn Hữu Tráng này, anh tiếp xúc như thế này là theo lệnh của ai? Không biết vô tình hay hữu ý, hành động của tham tán công sứ Nguyễn Hữu Tráng trả lời Thời báo lại trùng với một sự kiện ấn tượng khác vào cuối tháng 6 năm 2018, sau 2 năm rưỡi khoác khoải chờ đợi, tin vui trong một kép đã xảy đến với chính thể độc đảng ở Việt Nam là Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EVFTA đã chính thức kết thúc toàn bộ quá trình rà soát pháp lý, đồng thời thống nhất toàn bộ các nội dung và của Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, lại viết tắt là IPA. Bởi thế, vẫn có thể xảy ra một khả năng hết sức trớ trêu là Trịnh Xuân Thanh có thể phóng thích khỏi nhà tù Cộng sản trong trường hợp Nguyễn Phú Trọng thực sự cần đến EVFTA và do đó sẽ nhượng bộ người Đức nói riêng và Liên minh châu Âu nói chung một số điểm về cải thiện nhân quyền. Vì thế cho nên Nguyễn Hữu Tráng còn bắn ý rằng quá trình đàm phán nhiều tháng trời qua chầy chật giữa Việt Nam và Đức có vẻ đã đi đến một thỏa thuận nào đó. Vậy thì ông Phạm Chí Dũng đặt vấn đề rằng cái thỏa thuận này là phải là một nhân vật rất cao, đó là ai? Thì Phạm Chí Dũng, từ chính Nguyễn Phú Trọng hay bỏ đi người khác? Và nếu từ người khác nhưng lại không được sự chuẩn y của Nguyễn Phú Trọng về cho phát ngôn vụ Trịnh Xuân Thanh, thì động thái đó nhắm đến mục đích gì? Liệu có phải đây lại thêm một điểm báo sống động báo trước tương lai xung đột nội bộ còn ghê gớm hơn cả năm 2017 sẽ xảy đến ngay trong nửa cuối năm 2018 à, tức là châm dầu vào lửa đấy. Bây giờ nội bộ nó trục trặc. Bây giờ đến cái vụ Trịnh Xuân Thanh lại xảy ra một cái biến cố nữa là báo Tiếng Dân, báo mạng Tiếng Dân ở trong nước, Hiếu Bá Linh ngày 7 tháng 7 đăng tin rằng nhân chứng quan trọng nhất đã không xuất hiện trước phiên tòa xét xử vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Nhân chứng này là NL Hồng Quang, không là Nguyễn hay là gì đó, cư ngụ ở Berlin ngày 25 tháng 7 năm 2018, tức là 2 ngày sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh xảy ra, thông qua nữ luật sư Schlagenhoff, luật sư tại Đức của Trịnh Xuân Thanh. Ông Hồng Quang đã liên lạc với cảnh sát, ông đã cung cấp cho các nhà điều tra các thông tin chi tiết, bao gồm hình ảnh cô Đỗ Thị Minh Phương, nhân tình của Trịnh Xuân Thanh, các dữ liệu nhận phòng trà và trả phòng khách Sheraton của đôi tình nhân, và thông tin thẻ tín dụng của ông Thanh, đi mua sắm ở đâu, ăn uống tại nhà hàng nào, gạc thẻ trả tiền vào lúc mấy giờ, vân vân. Nhờ vào đó mà hành trình di chuyển của cặp tình nhân này được cảnh sát phác họa lại một cách chính xác. Thật ra trong những phiên xử trước đây, theo lời khai của một nhân viên điều tra, thì Trịnh Xuân Thanh đã sử dụng thẻ tín dụng của Vũ Đình Duy nhằm đề phòng tránh lộ tung tích trước sự truy nã của một Việt Nam. Ngoài ra, người cung cấp tin hàng đầu này, tức là ông là, đã truy tìm các chuyến bay bằng có thể đã đưa Trịnh Xuân Thanh ra khỏi nước Đức. Những thông tin cung cấp được coi là quan trọng đến nỗi ban đầu các nhà điều tra đồng ý đề tên NL Nguyễn Hồng Quang ra khỏi hồ sơ. Một nhân viên điều tra ghi chú rằng đưa ra khỏi hồ sơ là gì? Là để bảo vệ người cung cấp thông tin, để thu thập được càng nhiều thông tin càng tốt. Làm như thế là quan trọng hơn là thẩm vấn chính thức. Một câu hỏi được đặt ra, tại sao ông Hồng Quang biết tường tận về Trịnh Xuân Thanh như tường thuật trên? Ông Hồng Quang chính là người lo cho gia đình Trịnh Xuân Thanh thành lập các công ty ở Đức. À, bây giờ tại sao ngày ông biến mất? Nhân viên cảnh sát đảm tránh việc đưa giấy mời. À, đây tức là ông coi ông Nguyễn Hồng Quang là ông Hồng Quang này là một nhân chứng nguy hiểm cho đến tính mạng, cho nên giấy mời đến tòa không gửi thẳng đến địa chỉ cư trú của ông ta mà gửi đến sở cảnh sát hình sự bang Berlin. Và sau đó cảnh sát sẽ đưa giấy mời cho nhân chứng. Khi mà nhân viên cảnh sát đảm trách việc đưa giấy mời của tòa án cho tòa án giao ra, thì ông ta đã biến, thì cái người này đã đến văn phòng công ty của ông Hồng Quang nhưng không gặp, đã trao cái giấy mời cho thư ký và thư ký đã để trên bàn của ông Hồng Quang. Qua ngày hôm sau, giấy mời này không còn thấy ở trên bàn nữa. Nhân viên cảnh sát cũng cho biết nhiều ngày sau đó đã tìm cách gọi vào máy điện thoại di động của Hồng Quang để hỏi đã nhận được giấy mời hay chưa, nhưng không liên lạc được. Cuối cùng, với sự đồng ý của tất cả các bên tham gia vụ tố tụng, bà chánh án chủ tọa phiên tòa là Regine Grip đã đọc biên bản cảnh sát thẩm vấn ông Hồng Quang vào ngày 25 tháng 7 năm 2007 để thay thế cho phần công khai trước tòa của nhân chứng quan trọng nhất này. Sau đó phiên xử hôm nay kết thúc, và phiên xử kế tiếp sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 7 năm 2018. Đại diện của Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin đã được tòa án gửi giấy mời đến công khai trong phiên xử lần tới. À đây này, mới mời cả ông Đại sứ của Việt Cộng đến tòa. Người thứ nhất là Đại sứ Đoàn Xuân Hưng. Người thứ hai là sĩ quan liên lạc Lê Thanh Hải, người bị tình nghi đã chở Trịnh Xuân Thanh sang thành phố Brno của Cộng hòa Séc vào ngày 25 tháng 7 năm 2017. Người thứ ba là bí thư thứ nhất Lê Đức Trung, người lo vụ dọn phòng và lấy hành lý của Đỗ Thị Minh Phương tại khách sạn Sheraton. Người thứ tư là tham tán công sứ Lê Thị Thu, người ký thị thực bản dịch ủy quyền của Đỗ Thị Minh Phương về việc dọn phòng và lấy hành lý ở khách sạn Sheraton. Cuối cùng, nhưng không biết đại diện của Đại sứ quán sẽ tới hay không, vì nhân viên ngoại giao của các nước không bị bắt buộc phải xuất hiện và công khai trước tòa án của nước Đức, tức là quyền miễn nhiễm nữa. Bây giờ đến Cộng hòa Czech là chối cái tội là giúp bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Tôi để xem không có phải chối xác nhận nhé. Việt Nam, cả Việt Nam nó phủ nhận cái đó. Tại vì ông Czech, ông chính thức ông nhận rằng cái nước Đức có bị Việt Cộng lợi dụng. Và anh Việt Cộng đánh tránh. Bản tin của ngày 7 tháng 7, 2018 của đài VOA. Việt Nam phủ nhận là mối đe dọa an ninh quốc gia hàng đầu của nước Czech. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm nay, hôm 5 tháng 7 lên tiếng chỉ trích và phủ nhận tuyên bố mới đây của Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Cộng hòa Czech nha, không phải nhân vật thường nha. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Cộng hòa Czech, người cho rằng Việt Nam là tội phạm có tổ chức và trở thành mối đe dọa an ninh quốc gia hàng đầu của nước ông. Ông Lubomir Zaorebek, nguyên ngoại trưởng Czech, đã đưa ra lời phát biểu này tại một buổi tranh luận của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Czech hôm 21 tháng 6 về ngân sách dành cho ngành ngoại giao năm 2017. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Ngô Toàn Thắng hôm 5 tháng 7 cho biết, Sứ quán Việt Nam ở Czech hôm 2 tháng 7 đã gửi một công hàm ngoại giao tới Ban Giám đốc, đến Giám đốc Ban Châu Á-Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Czech để bày tỏ lo ngại sâu sắc. Bị người ta tóm cổ bây giờ thì lo ngại sâu sắc về phát biểu của ông Zaorebek theo VOA. Theo ghi nhận của Đài Tiếng Nói Việt Nam, của Việt Cộng đó, đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Czech là ông Trần Thanh Hương đã gặp đại diện Bộ Ngoại giao nước sở tại để trao đổi và bác bỏ những phát ngôn thiếu thiện chí của ông Zaorebek. Cũng tại buổi họp của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Czech, Chủ tịch Zaorebek còn cho rằng chính thị thực du học là công cụ tối ưu nhất để đưa tội phạm vào Czech. Đấy nhá. Đấy, nó xâm nhập đó. Chính thị thực du học là công cụ tối ưu nhất để đưa tội phạm vào đi Czech. Khi đề cập đến các vấn đề liên quan đến những khó khăn trong việc người Việt xin thị thực nhập cảnh vào nước này, bao gồm cả thị thực du học Czech, có số lượng người Việt đang sinh sống đông nhất ở châu Âu. Có khoảng 100.000 người Việt ở đây và là cộng đồng người thiểu số lớn thứ ba ở quốc gia Trung Đông này, chỉ sau người gốc Ukraine và người gốc Slovakia thôi. Làn sóng người Việt vẫn tới Czech ban đầu để làm công nhân và đã ở lại đó sau khi tôi nhắc lại. Người Việt ở đây là cộng đồng người dân ở quốc gia này, chỉ sau người làn sóng người Việt tới Czech ban đầu để làm công nhân và đã ở lại đó sau khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ ở Đông Âu vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990. Họ bỏ việc tại các doanh nghiệp nhà nước và chuyển sang làm việc trong các nhà hàng ăn uống và bán hàng trên phố. Cả hai ngành nghề này đều có liên quan tới các tội phạm có tổ chức, theo tờ báo có trụ sở tại Hồng Kông, South China Morning Post. Bây giờ nó ly kỳ lắm rồi. Người Việt nhập cư ở Czech bị coi là thủ phạm chính buôn bán ma túy đá xuyên biên giới giữa Czech và Đức đang ngày càng gia tăng. Tháng 1 2016, cảnh sát Czech đã bắt giữ 6 người Việt trong một đường dây được cho là sản xuất ma túy đá để bán bất hợp pháp ở Tây Âu. Bây giờ, nó có một cái chuyển động là có thể là nó đang lạy Mỹ, và để xem cái tin tức này nó có ý nghĩa gì trong cái nỗ lực lạy Mỹ của Việt Cộng hay không. Bản tin ngày 6 tháng 7 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tại sao Ngoại trưởng Mỹ chọn Việt Nam là điểm đến duy nhất ở Đông Nam Á? Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ là Mike Pompeo sẽ tới Việt Nam vào Chủ nhật 8 tháng 7 cho chuyến thăm đầu tiên của ông tới quốc gia Đông Nam Á này kể từ khi lên nhậm chức vào tháng 4 năm nay. Ngoại trưởng Pompeo sẽ ở thăm Việt Nam 2 ngày theo lời mời của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Ngô Toàn Thắng cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 5 tháng 7 giờ Hà Nội. Kể từ khi cựu giám đốc CIA nhậm chức Ngoại trưởng Mỹ hôm 26 tháng 4, ông Pompeo chưa tới thăm bất cứ một quốc gia Đông Nam Á nào, và Việt Nam sẽ là nước đầu tiên Ngoại trưởng mới của Mỹ, người thay thế ông Rex Tillerson, thăm trong khu vực này. Được hỏi tại sao Việt Nam lại là điểm đến của Ngoại trưởng Mỹ trong chuyến công du châu Á lần này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Eisenhower nói, Việt Nam là một đối tác quan trọng của Mỹ. Muốn chứng tỏ rằng là một đối tác quan trọng để chống Tàu, tôi đưa ra cái điều kiện là phải để cho Mỹ thuê Cam Ranh để xem chuyện nó có xảy ra hay không. Bà Nguyễn nói, đó là một phần lý do vì sao chúng tôi có kế hoạch tới Việt Nam, và cho biết rằng Ngoại trưởng Pompeo có rất nhiều cuộc gặp được lên kế hoạch trong thời gian ở đó, cũng như một bữa tối mà ông sẽ tham dự và thảo luận với một số lãnh đạo trong ngành kinh doanh ở đó. Mỹ tiếp tục tăng thương mại Việt Nam, Mỹ tiếp tục tăng trưởng với kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đạt 51 tỷ USD vào năm ngoái. Ông Pompeo còn nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam phát triển thực chất và hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh và khắc phục hậu quả chiến tranh. Nhưng mà trong chuyến đi này thì ông Ngoại trưởng Mỹ cũng không quên nhắc tới một công dân Mỹ gốc Việt đi biểu tình và bị bắt, bị đánh đập và bị đưa ra tòa. Bản tin có tiểu đề mục là Biển Đông và Will Nguyễn. Không rõ liệu Biển Đông có nằm trong nghị trình bàn thảo giữa nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ với các lãnh đạo hay không, Việt Nam hay không, trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục các hoạt động quân sự hóa trên Biển Đông mà Mỹ đã mạnh mẽ lên tiếng chỉ trích. Biển Đông là một trong những vấn đề được thảo luận trong chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump vào tháng 11, 2017 và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis vào tháng 1, 2018 với các lãnh đạo Việt Nam. Và ông Pompeo cũng được đi đặt vấn đề là một công dân Mỹ hiện đang bị giam giữ ở Việt Nam do tham gia một cuộc tuần hành của người dân thành phố Hồ Chí Minh hôm 10 tháng 6 để phản đối hai dự luật gây tranh cãi. William Anh Nguyễn, một sinh viên vừa tốt nghiệp thạc sĩ của Đại học Lý Quang Diệu Singapore, mặc dù chưa bị chính phủ Việt Nam buộc tội, theo lời phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 21 tháng 6, nhưng vẫn đang bị giam giữ vì cáo buộc gây rối trật tự công cộng. Nhóm bạn và người thân của Will Nguyễn với chiến dịch Free Will Nguyễn cho biết trên trang Twitter rằng chúng tôi hy vọng Will sẽ là một phần của việc thảo luận của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong chuyến thăm Việt Nam. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trong chuyến thăm Hà Nội từ mùng 8 đến mùng 9 tháng 7, ông Pompeo còn dự kiến sẽ gặp các quan chức cấp cao của Việt Nam để thảo luận về việc phi hạt nhân hóa chương trình hạt nhân của Triều Tiên một cách triệt để hoàn toàn, có thể kiểm chứng và các vấn đề song phương và các khu vực. Tức là Việt Nam đã trở thành một mắt xích để đối phó với Tàu, cho nên ông Ngoại trưởng Mỹ đã đến Việt Nam. Trong khi đó thì lửa đấu tranh bùng cháy ở trong nước đã khiến cho Việt Cộng nó hoảng loạn. Và cái vụ nổ ở công an ở phường thành phố Hồ Chí Minh, lúc đầu thì nó nói là không phải khủng bố. Bây giờ đài BBC cho biết là nó đã nhìn nhận rằng nổ của công an phường thành phố Hồ Chí Minh là vụ khủng bố. Và nó đổ tội cho ông Đào Minh Quân. Việt Nam khởi tố bắt giam nhiều người vì vụ án khủng bố ném chất nổ vào trụ sở công an tại phòng 12 quận Bình Tân, quận Tân Bình, thành phố. Nay công an tuyên bố đã khởi tố bắt giam 4 đối tượng về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân và 3 đối tượng về tội mua bán trái phép chất nổ. Vụ án khủng bố. Báo công an thành phố Hồ Chí Minh gọi đây là vụ án khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Bản tin của Thông tấn xã Việt Nam, hãng tin chính thức của nhà nước, nói các đối tượng phản động chống đối khủng bố từ nước ngoài đã móc nối với những đối tượng hình sự trong nước để dụ dỗ mua chuộc. Thông tấn xã Việt Nam cùng nhiều báo trong nước nó tố ông Đào Minh Quân kia quá, dẫn lời công an nói nhóm ở Mỹ lấy tên là Triều Đại Việt Nguyễn, một nhánh của nhóm phản động chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời của Đào Minh Quân. Công an thành phố Hồ Chí Minh đưa ra cáo buộc nói ông Nguyễn Tuấn Thành sinh năm 1990, khai được cha ruột là Nguyễn Khanh sinh năm 1964, ngụ xã Hố Nai Ba, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, giao nhiệm vụ tham gia chế tạo quả nổ tự chế với kíp nổ kích hoạt từ xa. Theo phía công an, hai người này khai nhận có mối quan hệ mật thiết với một người Mỹ tên là Ngô Hùng, người Mỹ và tên là Ngô Hùng, tự xưng là tổng tư lệnh của nhóm Triều Đại Việt Nguyễn. Công an nói Ngô Hùng phong chức cho ông Khanh là tỉnh trưởng khu tự trị Đồng Nai và phong cho Thanh hàm thiếu tướng. đấy, tặng chúng ta một cái hài kịch. Cũng theo cáo buộc của công an, ông Ngô Hồng chuyển 120 triệu đồng cho Khanh để tổ chức vụ gây nổ. Công an nói Khanh đưa hai quả nổ cho một người tên là Vũ Hoàng Nam, sinh năm 1996. Đến ngày 20 tháng 6, Nam gây nổ ở công an phường 12. Phát biểu tại buổi họp báo, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nói, bây giờ Bí thư Thành ủy cái đó nhá, ngành công an và các ngành chức năng cần tiếp tục thu thập chứng cứ, triển khai các hoạt động nghiệp vụ để ứng biến với các nguy cơ khủng bố, chống đối như đã từng xảy ra nhiều quốc gia. Công an Thành phố Hồ Chí Minh tuyên bố đã thu giữ 38 kíp nổ, 8 quả nổ tự chế, 10 kg thuốc nổ TNT, ghê quá. Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Thủ tướng Cơ quan Cảnh sát Công an Thành phố Hồ Chí Minh nói, còn 3 người đang bỏ trốn. Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đặt vụ nổ trong bối cảnh vào tháng 6 người dân người nhiều nơi biểu tình phản đối dự thảo luật đặc khu và luật an ninh, đặt trong bối cảnh. Tại Thành phố Hồ Chí Minh đầu tháng 6 đã xảy ra việc hàng ngàn người tuần hành ở trung tâm thành phố. Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiết lộ đã bắt giam nhiều người về hành vi phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng, làm việc với hơn 500 người, xử lý hành chính và buộc cam kết không tái phạm đối với hàng trăm người khác. Cái vụ mà nó dồn người ta vào là cái vụ biểu tình đấy là ly kỳ lắm, nhưng mà bản này tài liệu tham khảo dài quá rồi, tôi không biết có thể đem vào đây được hay không. Cũng lại bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 5 tháng 7, Việt Nam bắt nhóm đánh bom trụ sở công an là nghi nhận tiền từ Mỹ. Cũng lại nói đến là Nguyễn Khanh là con trai Nguyễn Tấn Thanh, thì cũng nói đến nhóm phản động chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời của Đào Minh Quân, vụ ném bom xăng vào một kho tạm giữ xe vi phạm giao thông của công an thành phố này kia. Rồi công an thành phố cho biết đã khởi tố 47 bị can. Rồi dẫn lời thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm trinh sát để bắt 8 nghi phạm gây nổ tại trụ sở công an phường. Ông Minh được báo Người Lao Động dẫn lời nói, hiện nay xác định được đây là một tổ chức tách ra từ tổ chức phản động lưu vong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời của Đào Minh Quân, mà lấy tên danh xưng là Triều Đại Việt Nguyễn, tên ngạ quá, từ bên ngoài chuyển tiền về, kích động một số đối tượng bất mãn, mà mục tiêu do các đối tượng này lựa chọn. Còn đài truyền hình VOV thì trích lời tiếng mình, các cơ quan chức năng Việt Nam đã đấu tranh ngoại giao với các nước về việc dung dưỡng chứa chấp các đối tượng khủng bố để chúng gây án ở Việt Nam. Ăn vạ. Truyền thông trong nước trích lời ngành công an nói vụ nổ xảy ra vào tháng 6 khi người dân nhiều nơi trong nước bị các thế lực thù địch kích động, tụ tập xuống đường gây rối biểu tình phản đối dự thảo luật đặc khu và luật an ninh mạng. Và không thể tránh khỏi dư luận đấu tranh ở trong nước đi vào cái thuyết gọi là mà tôi nêu ra là nó đối phó sản, nó châm lửa thêm vào cho sự bùng nổ đấu tranh ở trong nước. Đây là bài của báo Tiếng Dân, báo mạng Tiếng Dân do Vũ Thạch đăng ngày 3 tháng 7 2018. Công an mở cửa mời cả nước bạo động. Cái cách xóa bỏ trật tự xã hội nhanh nhất chính là khi những kẻ có trách nhiệm thực thi pháp luật cho phép họ công khai đạp lên pháp luật. Kể từ ngày 17 tháng 6 2018, công an không còn giấu giếm gì nữa. Các biện pháp nghiệp vụ, tức những việc mà pháp luật cấm nhưng đảng cho phép, trước đây chỉ làm trong lén lút, nay đã được buông xích cho xông ra công khai giữa ban ngày. Đây là những chuyện xảy ra vườn Tao Đàn nha. Tại vườn Tao Đàn, công an mặc sắc phục chứ không chỉ là thường phục, dựng lều gom dân lại đánh tập thể. Người thì bị chấn thương sọ não, người thì ho ra máu, người thì xỉu tại chỗ, người thì vào thẳng nhà thương. Kể cả những thiếu nữ ở độ tuổi 20, không chỉ các nam công an, cả nữ công an cũng tham gia gào hét tục tĩu và đánh đập dân một cách man rợ bằng cách nắm đấm, đế giày, dùi cui, mũ sắt, còng sắt và bằng bất cứ vật gì cứng mà có trong tay. Họ thật sự đã trở thành một bầy hoang thú điên dại và biết chắc chắn đang họ đang phạm pháp 100%. Với cánh cửa bạo hành mở toang cho công an cắn xé những người dân tay không như thế, trong tương lai người dân cũng sẽ chẳng còn lý do gì để tha mạng cho cái cả cái toán cảnh sát cơ động như đã thấy tại làng Đồng Tâm, tại Phan Rí. Chính công an đang bảo dân hành xử như thế là ngu dại. Mặt mũi những người dân nhân bản này sẽ bị họ nhớ và trả thù. Ôi. Không chỉ tại Sài Gòn và Hà Nội, công an địa phương khắp nơi cũng được xả cổng bạo hành dân chúng. Hiện có khá nhiều trường hợp dân bị đánh thừa chết, thiếu sống mà công luận không biết tới vì không đủ người hô hoán lên các mạng xã hội, như trường hợp của Chánh trị sự Hứa Phi của Đạo Có Đài, hay trường hợp của anh Đặng Văn Hải, một nhà hoạt động khuyết tật, can đảm được hàng người mến mộ. Ông Hứa Phi đã cao tuổi ngã quỵ khi bị chùm bao đánh lén và đè ra cắt râu. Anh Đặng Văn Hải bị đánh gãy xương nhiều chỗ trên thân thể và bị vết cắt sâu dài trên bàn tay và ngón tay. Khi tiến hành các biện pháp nghiệp vụ này, từng tên công an biết chắc chắn họ đang phạm pháp 100%. Bây giờ là nó trở thói côn đồ rồi. Khi mà một chính phủ mà đối phó với dân bằng côn đồ thì tính nó đã là tự hoại tự thiêu cái tính chính danh, cái legitimacy cầm quyền của nó rồi. Nếu công an địa phương mặc thường phục tự do bạo hành hoàn toàn xem pháp luật là sao không, thì làm sao người dân còn có lý gì để cản nhau trong ý định chùm bao đánh tỉa tới riêng từng tên công an, đặc biệt công an mặc thường phục trên đường họ đi nhậu, đi chơi hàng ngày. Đây không phải là chuyện tưởng tượng. Hiện tượng dân tự giải quyết công lý đang phùng lên khắp nơi tại Trung Quốc, cả thành thị lẫn thôn quê, và đã bắt đầu xuất hiện đó đây tại Việt Nam. Nghiêm trọng hơn nữa, khi bạo hành các nhà hoạt động không còn đã tạo đủ sợ hãi, công an này tiến lên mức mới, giữa đêm ném đá lớn, ném củi đang cháy, ném pháo đài cột thành chùm, ném đá gói trong vải tẩm xăng, chứ không cả chỉ là chỉ sơn nhớt móng tôm như trước đây, vào nơi ở của gia đình những người hoạt động, những người chống thuế trợ, những người phản đối cưỡng chế đất. Trường hợp gần đây nhất được nhiều người biết đến là gia đình nhà hoạt động Đỗ Thị Minh Hạnh. Công an còn phối hợp nhịp nhàng với việc ném đá với cách cắt điện để tránh bị chụp hình. Rõ ràng họ biết đó là việc không chỉ phạm pháp 100% mà còn rất đáng xấu hổ. Khi công an đã tới mức sẵn sàng cho cháy luôn cả nhà cửa, bao gồm cả các nhân viên, các nhân mạng trong nhà, thì người dân nay không còn lý do để phân biệt những công an ác ôn và gia đình họ nữa. Các gia đình công an sống sót giữa xóm giềng mà ai cũng biết. Công an không thể đêm nào cũng thức cánh nhà mình. Công an không thể bảo vệ mọi người thân hết ngày này sang tháng khác. Tại Trung Quốc, tình trạng công an ác ôn tệ hại tới mức có những người dân quá bức xúc cầm dao đến trường có con cái của công an đang học để trả thù rồi tự sát. Thật đáng buồn, xã hội Việt Nam cũng đang tiến vào con đường này. Nhưng có lẽ nguy hiểm nhất, cũng già và cũng dại dột nhất là quyết định cấp súng ống cho công an phường, xã kể từ ngày 1/7/2018. Chắc chắn những vụ công an say xỉn với súng trong tay, công an đòi ăn với súng trong tay, công an đi đánh bài với súng trong tay, vân vân, sẽ dẫn đến cả một lũ án mạng mới, và cũng chắc chắn không kém, một số lượng súng ống không nhỏ sẽ lọt sang tay côn đồ xã hội đen và cả vào tay dân chúng qua hàng triệu ngõ ngách phường xã. Giới lãnh đạo Việt Nam dư biết kinh nghiệm tại các nước cựu độc tài, làn sóng phản đối ôn hòa thường chỉ trở thành ngọn sóng thần cuốn phăng cả chế độ khi những kẻ cầm quyền cho công an vượt qua làn ranh công khai giết dân. Giới lãnh đạo cũng dư biết một khi người dân đã thấy trước sau gì cũng chết và chết đau đớn dưới tay công an, thì họ buộc phải phản ứng lúc đang còn sống. Và tôi muốn mượn cái bài bình luận của ông Phạm Chí Dũng đăng ở trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ làm kết luận cho buổi bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay. Ông Phạm Chí Dũng đặt câu hỏi: Son và Tuấn thuộc diện Nguyễn Phú Trọng quản lý, tức là trong khi nó đàn áp dân như thế thì nội bộ nó tiếp tục đánh nhau, và phe này nó đánh phe kia. Và ông Phạm Chí Dũng đặt vấn đề là anh Nguyễn Phú Trọng và anh Dương Minh Tuấn là hai anh dính vào cái vụ IVG hay Mobifone, mà tại sao đặt vấn đề rồi và anh Trương Minh Tuấn vẫn còn chạy án được. Ngay cả khi xảy ra kịch bản Nguyễn Phú Trọng tỏ ra khách quan, không ưu ái hay không tìm cách binh cho hai nhân vật Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, đương kim Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, cái cách mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa kết luận đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật trong phiên họp vào cuối tháng 6 năm 2018 đã rất dễ khiến dư luận cho là ông Trọng đang tìm cách cứu vớt hai quan chức bị xem là ăn ngập mặt, ăn đến táng tận lương tâm. Vậy thì cái mà ông Nguyễn Phú Trọng gọi là các cấp có thẩm quyền, thì ông Phạm Chính đặt là các cấp có thẩm quyền là ai? Không giải thích về cấp có thẩm quyền là ai. Đề nghị trên của Ủy ban Trung ương giống như một sự đánh đố hỏa mù và cũng là thách thức dư luận. Về mặt tổ chức đảng, cấp trên của Ủy ban Kiểm tra Trung ương chính là Thường trực Ban Bí thư, cơ quan được đang được phụ trách bởi cựu chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhà Trần Quốc Vượng. Còn trên cái ban Thường trực Ban Bí thư chính là ai? Một bộ sậu đang được phụ trách bởi cựu tổng biên tập tạp chí Cộng sản Nguyễn Phú Trọng, tức là Nguyễn Phú Trọng. Anh chưa sờ đến anh Trương Minh Tuấn và anh Nguyễn Bắc Son, thì tức là có vấn đề. Một bất công lớn, rất lớn là cùng trong phiên họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuối tháng 6 năm 2018, một nhân vật gạo cội nằm trong đường dây Mobifone mua AVG là đồng chí Lê Nam Trà thì đã bị Ủy ban Trung ương Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức cao nhất là khai trừ đảng, càng khiến tạo ra hố chênh lệch giữa thân phận kẻ thừa hành của ông Trà là với vai vế chuột cống trong ngoài kép, trực tiếp chỉ đạo của hai cấp trên của Trà là Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn. Mobifone mua AVG là một vụ kê khống giá mua lên tới gần 9.000 tỷ đồng so với giá trị thực chỉ khoảng 1.000 đến 1.500 tỷ đồng, được phối hợp binh chủng hợp thành, danh từ của Việt Cộng, binh chủng hợp thành bởi hàng loạt quan chức của doanh nghiệp viễn thông Mobifone, AVG và các bộ thông tin truyền thông, Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ. Trong số các quan chức dính dáng đến vụ ăn chia Mobifone mua AVG khiến ngân sách thất thoát ít nhất 7.000 tỷ đồng, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông vào thời đó là Nguyễn Bắc Son bị dư luận là xem là ăn đậm, với tỷ lệ dành cho Son có thể lên tới 10-15% trong số 700 tỷ. Nói vụ ăn chia cờ bạc thì tôi lướt qua đi. Còn Trương Minh Tuấn, nhân vật kiên định cách mạng, lập trường cứng nhắc đấy, sát thủ báo chí và rất thường đọc bài lẫn viết bài về chống tự diễn biến, chống tự diễn hóa, rập khuôn theo tư tưởng của Nguyễn Phú Trọng, cũng bị nghi ngờ rất lớn về âm mưu chia chác, bởi ông này đã trực tiếp ký phê duyệt hợp đồng Mobifone mua AVG khi còn là cấp phó cho Nguyễn Bắc Son, để Lê Nam Trà của công ty Mobifone ký hợp đồng mua công ty AVG. Dấu hỏi rất lớn là số tiền còn lại chạy đi đâu và ai được lại quả từ số tiền đó. Vào thời gian khoảng vài tuần trước, ngày 23 tháng 4, là thời điểm bàn giao hồ sơ vụ Mobifone của mua AVG giữa Thanh tra Chính phủ và C46, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn đã đạo diễn để AVG trả lại tiền cho Mobifone như một cách khắc phục hậu quả, nhưng lại bị dư luận xem là một cách chạy án quá lộ liễu và trắng trợn. Giờ đến giao hồ sơ cho Bộ Công an thì Bộ Công an cố tình chây ý. Theo mối quan hệ rất dây giữa nguyên tắc đảng và pháp lệnh cộng sản, sau khi bị tước đảng tịch, Lê Nam Trà sẽ rất có thể rơi vào vòng tố tụng hình sự và phải đối mặt với vòng lao lý. Mãi đến tháng 5 năm 2018 và phải sau 2 tháng từ khi Thanh tra Chính phủ công bố lại kết luận thanh tra về vụ Mobifone mua AVG, sau khi Ngô Văn Khánh, quan chức phó tổng thanh tra Chính phủ, bị nghi ngờ lớn về ăn chịu trong vụ này cùng khối tài sản hoành tráng và còn hơn cả khối nhà cửa đồ sộ của thủ trưởng tiền nhiệm là tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền vừa nghỉ hưu, Bộ Công an mới tiếp nhận bàn giao hồ sơ vụ Mobifone mua AVG từ Thanh tra Chính phủ. Nếu vụ việc này được tiến hành đúng quy trình, sau kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ là phần việc của cơ quan điều tra, kiểm sát và tòa án. Tuy nhiên, cho tới nay vẫn chưa có dấu hiệu công khai nào từ phía Bộ Công an về sẽ khởi tố vụ án hay gì. Nguyễn Phú Trọng có chống tham nhũng công bằng hay không? Sau một thời gian nhùng nhằng cò cưa vụ AVG đến cuối tháng 4 năm 2018, cửa thoát còn Nguyễn Bắc Son vừa Trương và Trương Minh Tuấn đã bị hẹp lại đáng kể sau chỉ đạo Nguyên Văn nhé, bổ sung vụ ABG vào diện theo dõi chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng. Đầu tháng 6 năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận vụ Mobifone mua AVG có những vi phạm của Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin Truyền thông, trong đó nêu rõ vi phạm của các ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn là rất nghiêm trọng. Cái kết luận rất nghiêm trọng này của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với hai quan chức cao cấp Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn, cùng cái cách phát thông cáo báo chí của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho thấy áp lực dư luận đối với Nguyễn Phú Trọng trong vụ Mobifone mua AVG là đã đủ lớn để ông Trọng không thể chỉ chống tham nhũng thời kỳ trước hay chống tham nhũng một bên mà còn phải chống tham nhũng cả phe ta. Nhưng mới đây, cái cách mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật lại đang khiến dư luận không thể hình dung ra cái cảnh trạng Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn không hẳn thuộc diện Bộ Chính trị và Ban Bí thư Quản lý, trong khi Nguyễn Bắc Son đã nghỉ hưu mà lại như thể thuộc diện Nguyễn Phú Trọng quản lý. Xem ra việc nào cũng có nguồn cơn sâu xa và lịch sử của nó. Vào tháng 8 năm 2016, ngôi sao chiếu mệnh của Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn bắt đầu sáng rỡ. Trương Minh Tuấn, khi Tuấn được Tổng Bí thư Trọng chỉ định kiêm chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, được hiểu như một cách để thay mặt bên Đảng nắm hoạt động chính quyền. Khi đó, Trương Minh Tuấn bất ngờ ngoi lên khỏi mặt bằng giới ủy viên Trung ương với quan điểm sắt son đến lạ lùng về chống tự diễn biến, chống tự chuyển hóa và chống tham nhũng trong báo chí, lặp đi lặp lại phương châm cùng chủ đề của Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 4 vào tháng 10 năm 2016. Rồi nó lại dùng báo chí nó ca tụng Nguyễn Phú Trọng tới trên trời. Trong chiến dịch được xem là chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng, vụ Mobifone mua AVG và cá nhân Trương Minh Tuấn được dư luận đặc biệt chú tâm. Nếu ông Trọng cho qua vụ Trương Minh Tuấn, điều được ông Trọng tuyên xưng là chống tham nhũng không có vùng cấm sẽ vô giá trị. Còn tất cả những tụng danh dành cho ông Trọng như là sĩ phu Bắc Hà, như là vinh quân, như là bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo, và gần đây nhất lại là người đốt lò vĩ đại, chỉ là gió thoảng mây bay và chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Cuộc chiến chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng chỉ có nét công bằng để vớt vát niềm tin của nhân dân, cũng là một cách cứu đảng và chế độ của ông Trọng vào thời kỳ buổi chợ chiều chính thể đã sầm sập bóng đêm, một khi ông ta phải chấp nhận chạm cả người của phe mình. Nó có chấp nhận hay không thì không thành vấn đề. Tóm lại là tất cả những cái phản ứng lung tung thiên của bọn Việt Nam Cộng sản trong cái tháng 6 đấu tranh lên cao vừa rồi, tôi đánh giá rằng nó cứ ứng phó kiểu lung tung thiên như thế này là nó chỉ châm thêm vào dầu vào lửa, và để cái ngọn lửa tự thiêu của nó càng ngày càng không thể dập tắt được. Hơn thế nữa, trong cái đợt đấu tranh này, quốc tế vận của chúng ta đã đưa cuộc đấu tranh lên một tầm cao mới, và khắp thế giới đồng bào Việt Nam hải ngoại đâu đâu cũng tổ chức ủng hộ đấu tranh chống bọn Việt Nam bán nước và chống bọn Hán gian xâm lược. Và kết luận của tôi rằng lần này đấu tranh nó khác với những lần trước. Nỗ lực quốc tế vận của chúng ta đã lên một tầm cao mới, và cái nỗ lực quốc tế vận toàn thế giới như vừa rồi như là đang quạt thêm gió làm cho cái đám lửa tự thiêu của Việt Cộng không cách chi mà nó dập tắt rồi. Thế xin hết.